Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những nhận định của một nhà thần học Mỹ về 4 năm giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, Diễn đàn Tự do và Phút Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Phái đoàn Tòa Thánh tiếp tục tham dự hội nghị về kỳ thị chủng tộc đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Hôm thứ Hai 20 tháng 4 vừa qua, một nguồn tin từ Vatican cho biết một số quốc gia Tây Phương đã rời bỏ phòng hội nghị khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đọc diễn văn, nhưng phái đoàn Tòa Thánh do Đức Cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva cầm đầu, vẫn còn ở lại trong phòng hội nghị. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng ngài không muốn phê bình về việc một số phái đoàn các nước Âu Châu rời bỏ phòng hội nghị khi Tổng thống Iran lên tiếng đả kích Israel. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, các nước này có quyền tự do lựa chọn. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Lombardi khẳng định rằng bài diễn văn của ông Ahmadinejad đã không đi đúng hướng, bởi vì ngay cả khi ông không nhìn nhận có cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương hay quyền được hiện hữu của quốc gia Israel, ông cũng không nên có những lời lẽ quá khích và không thể chấp nhận được như thế. Cha Lombardi nói, chúng tôi hy vọng rằng hội nghị vẫn có thể khẳng định một cách rõ ràng sự tôn trọng đối với phẩm giá con người, chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và sự bất khoan nhượng. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã cầu chúc cho hội nghị về kỳ thị chủng tộc này thành công. Tuy nhiên, nhận định về sự ủng hộ của Đức Thánh Cha dành cho hội nghị, ông Riccardo Di Segni, giáo trưởng Do Thái tại Roma, nói rằng ông lo ngại về việc Đức Thánh Cha đề cao một bản tuyên ngôn chung kết mà ông cho là có thể chứa đựng những hàm ý bài Do Thái. Tin Amman, Jordan. Một số người Hồi giáo tại Jordan yêu cầu Đức Thánh Cha xin lỗi vì những phát biểu về Hồi giáo tại Đại học Regensburg, Đức Quốc, hồi năm 2006. Hôm Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, ông Jamin Abu Baker, phát ngôn viên của tổ chức có tên là Huynh đệ Hồi giáo Jordan, nói rằng Đức Thánh Cha cần phải xin lỗi vì những nhận xét chống Hồi giáo và tiên tri Mohammed. Trong một thông cáo được cho công bố trên trang mạng của tổ chức, ông Baker viết rằng, nếu chuyến viếng thăm Jordan sắp tới của Đức Thánh Cha phản ánh sự chung sống hòa bình giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô, thì lập trường của Đức Thánh Cha mà ông cho là có tính khiêu khích không phù hợp với mục đích này. Theo nhận định của hãng thông tấn AFP, vào tháng 9 năm 2006, trong một chuyến viếng thăm Đức, khi trích dẫn lời của một vị hoàng đế Byzantine vào thế kỷ thứ 14, Đức Thánh Cha dường như đã liên kết Hồi giáo với bạo động và đặt vấn đề về mối quan hệ giữa lý trí và niềm tin của Hồi giáo. Những nhận định này của Đức Thánh Cha đã tạo ra những phản ứng giận dữ trong thế giới Hồi giáo. Đức Thánh Cha đã hai lần công khai bày tỏ những hối tiếc của Ngài về lời phát biểu này. Ngài cũng đã cho tổ chức một cuộc họp đặc biệt với các đại sứ của các nước Hồi giáo bên cạnh Tòa Thánh. Đức Thánh Cha sẽ đến Jordan vào ngày mùng 8 tháng 5 tới đây. Theo người phát ngôn của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Jordan, Đức Thánh Cha nên hoãn lại chuyến viếng thăm cho đến khi nào một số vấn đề được làm sáng tỏ. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Jordan hiện đang có một ảnh hưởng lớn tại nước này. Mặt trận Hành động Hồi giáo, cánh tay chính trị của tổ chức, là đảng đối lập chính tại Jordan. Tin Vatican. Tòa Thánh bác bỏ những huyền thoại về nhà bác học Galilei. Mới đây, Tòa Thánh đã cho xuất bản một cuốn sách với tựa đề Galileo và Tòa Thánh Vatican. Cuốn sách thu thập các tài liệu của Ủy ban do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập để thẩm định về điều thường được gọi là vụ án Galilei. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Đức Hồng Y Paul Bouvard, người đứng đầu ủy ban nói trên đã nhắc lại rằng, vào tháng 10 năm 1992, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công khai xin lỗi về vụ án Galilei. Đức Hồng Y Bouvard giải thích rằng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn xóa bỏ một hình ảnh xấu về giáo hội, bởi vì nhiều người xem giáo hội như kẻ thù của khoa học. Đức Hồng Y Bouvard, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, khẳng định, đây chỉ là một huyền thoại, nhưng huyền thoại lại cứ tiếp tục sống trong lịch sử và không dễ gì loại bỏ. Theo Ngài, kể từ thời đại ánh sáng tại Âu Châu, người ta thường sử dụng huyền thoại này như một thứ khí giới để chống lại giáo hội. Và ngày nay, có những huyền thoại kỳ lạ và vô căn cứ vẫn tiếp tục được quảng bá. Chẳng hạn người ta bảo rằng ông Galilei đã bị thiêu sống trên giàn hỏa thiêu. Trong thực tế, nhà bác học này đã không hề bị giam tù, chứ đừng nói đến chuyện bị hỏa thiêu. Đức Hồng Y Bouvard nhắc lại rằng, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hỏi Ngài, liệu sau khi tòa thánh nhìn nhận những sai lầm của các quan tòa, thì vụ án Galilei có được xếp lại không? Ngài trả lời, bao lâu còn có những con người tự do, thì họ sẽ nghĩ bất cứ điều gì họ muốn. Đức Hồng Y nói, cần phải đương đầu với huyền thoại, nhìn nhận những sai lầm trong vụ án khủng khiếp này, và đó là điều mà tòa thánh đã làm. Tin Vatican. Tòa thánh lên án vụ tấn công nhắm vào tư dinh của Đức Hồng Y Julio Teresa Sandoval, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia. Phát biểu với hãng tin Notimex, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh gọi đây là một hành động bạo lực không thể chấp nhận được. Qua cha Lombardi, tòa thánh liên kết với Hội đồng Giám mục Bolivia để kết án vụ tấn công. Được biết sáng thứ Năm 16 tháng 4 tuần trước, một trái bom đã nổ trước cửa ra vào của tư dinh Đức Hồng Y Sandoval tại Santa Cruz, gây nhiều thiệt hại về vật chất. Đức Hồng Y không có mặt tại chỗ khi vụ tấn công xảy ra. Lên tiếng về vụ tấn công, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bolivia khẳng định, tôi không sợ, bảo rằng tôi sẽ không dám lên tiếng nữa, có nghĩa là phản bội sứ mệnh của tôi. Theo nhận định của một vị giám mục Bolivia, những người chủ mưu cuộc tấn công đã không đồng ý về việc Đức Hồng Y Sandoval lên tiếng về những khó khăn mà đất nước hiện đang trải qua. Tin Bắc Kinh. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc kêu gọi chặn đứng sự xâm nhập của ngoại bang vào nội bộ Trung Quốc xuyên qua tôn giáo. Tại một cuộc hội thảo về các sáng kiến tôn giáo do Mặt trận Thống nhất, Ban Tôn giáo Chính phủ và Trường Đại học Quốc gia Hành chánh tổ chức, ông Chia Quinlin, Chủ tịch Hội đồng Tham vấn Chính trị Trung Quốc, kêu gọi các bộ và các ủy ban nhân dân tỉnh hãy cổ võ việc trao đổi tôn giáo với thế giới, nhưng hãy bằng mọi cách chống lại những người ngoại quốc nào sử dụng tôn giáo để xâm nhập vào nội bộ quốc gia. Ông Chia khẳng định rằng, Đảng, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn luôn quan tâm đến hoạt động tôn giáo, đưa ra một loạt những quyết định quan trọng và đạt được những thành tích mới trong hoạt động tôn giáo, giúp cho các tôn giáo được đoàn kết và ổn định. Chủ tịch Hội đồng Tham vấn Chính trị Trung Quốc nhắc nhở các viên chức chính phủ phải nghiêm chỉnh thực thi quyết định đã được Ủy ban Trung ương đề ra. Ông Chia cũng kêu gọi mọi người hãy làm hết sức có thể để giữ cho nhân dân, người có tín ngưỡng cũng như không có tín ngưỡng, luôn được đoàn kết. Ông cũng khuyến khích mọi người hãy trung kiên với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, với những nét đặc trưng của Trung Quốc. Theo hãng tin Asia News, Chính phủ Cộng sản Trung Quốc quan ngại trước sự hồi sinh của tôn giáo, vốn là điều không thể kiểm soát được. Để chặn đứng sự phát triển của tôn giáo, Đảng và Mặt trận Tổ quốc luôn tìm cách kiểm soát ảnh hưởng của nước ngoài đối với Kitô giáo, vốn bị xem là tôn giáo ngoại lai, và cổ võ Phật giáo và Khổng giáo như tôn giáo của dân tộc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm một vị giám mục Ba Lan làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 18 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Zygmunt Zimurski, giám mục Radom, Ba Lan, làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế, thay thế Đức Hồng Y Javier Lozano Barragán, người Mexico, vừa từ chức vì lý do tuổi tác. Với chức vụ mới này, Đức Cha Zimurski cũng được nâng lên hàng tổng giám mục. Đức Cha Zimurski đã từng làm việc tại Bộ Giáo lý Đức tin khi Đức Đương Kim Giáo Hoàng còn đứng đầu bộ này. Năm 2002, khi Ngài được bổ nhiệm làm giám mục Radom, chính Đức Hồng Y Ratzinger là người đã truyền chức giám mục cho Ngài. Năm nay 60 tuổi, Đức Cha Zimurski được xem là vị giám mục trẻ nhất đứng đầu một bộ trong giáo triều. Tin Mexico. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục thành phố Mexico, công bố một năm thánh từ ngày 1 tháng 5 năm nay đến ngày 1 tháng 5 năm tới để kỷ niệm 300 năm vương cung thánh đường cổ Guadalupe. Đây là ngôi nhà nguyện đầu tiên đã được xây cất để tôn kính mẹ Maria tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe. Cách đây vài năm, ngôi nhà nguyện này đã được trùng tu. Sau 24 năm bị đóng cửa, nhà thờ này đã được mở cửa trở lại vào năm 2000. Cha Pedro Rivera Diaz, giám đốc trung tâm thánh mẫu Guadalupe, loan báo rằng sẽ có một chương trình đầy đủ về các sinh hoạt tôn giáo và văn hóa để tôn vinh Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 300 năm vương cung thánh đường này được xây cất. Chương trình kéo dài từ ngày 18 tháng 4 đến 17 tháng 5, gồm có các buổi thuyết trình, hòa tấu và liên hoan thơ nhạc kịch. Tin Islamabad, Pakistan. Các tín hữu Kitô lo ngại về việc áp dụng luật Hồi giáo Sharia tại Swat Valley, thuộc Tây Bắc Pakistan, giáp giới với Afghanistan. Các tín hữu Kitô đã lên tiếng báo động về việc này sau khi Tổng thống Asif Ali Zardari ký một sắc luật được Quốc hội thông qua. Các tổ chức Taliban tại Pakistan xem đây như một chiến thắng, vì sắc luật vừa được Tổng thống ban hành cho phép thiết lập luật Hồi giáo Sharia tại tỉnh Swat Valley để chấm dứt sự thù nghịch trong vùng từ hai năm nay. Các giáo hội Kitô tại Pakistan đã không tán thành quyết định này của Tổng thống Zardari. Các giáo hội này nói rằng sắc luật này sẽ dẫn đến sự gia tăng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Swat Valley và như vậy đe dọa các nhóm tôn giáo thiểu số. Nhiều gia đình Kitô vốn đã sống trong sợ hãi và đe dọa sẽ buộc phải rời bỏ vùng này. Ngay cả các nhóm Hồi giáo Trung Dung cũng lo sợ rằng với quyết định này, Pakistan ngày càng bị chủ nghĩa Taliban xâm chiếm. Hiện nay tỉnh Swat Valley đang nằm dưới sự kiểm soát của Mullah Fazlullah, lãnh tụ của tổ chức Taliban tại Pakistan. Hiện các công sở, truyền thông, giao thông và các trung tâm thương mại đều nằm trong tay tổ chức này. Sau một thời gian giao tranh, quân đội chính phủ đã rút lui khỏi tỉnh này. Luật Sharia đã bắt đầu được áp dụng đối với các nhóm luật sư và các tổ chức không chính phủ, cũng như các nhóm xã hội và các trường không do Hồi giáo điều khiển. Đã có trên 170 trường không Hồi giáo bị tấn công và phá hủy trong hai năm qua, và trên 400 trường dành cho học sinh nữ đã bị buộc phải đóng cửa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày một vài nhận định của một nhà thần học Mỹ về 4 năm giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 4 vừa qua là ngày kỷ niệm đúng 4 năm Đức Thánh Cha Benedicto được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã 78 tuổi. Kể từ thời Đức Clemente thứ 12 năm 1730,
ngài được xem là người già nhất khi được bầu làm đấng kế vị Thánh Phêrô. Trong một bài viết đăng trên báo The National Catholic Reporter, ấn bản điện tử, trong số ra ngày 20 tháng 4 vừa qua, linh mục Richard McBrien, giáo sư thần học tại trường Đại học Công giáo Notre Dame, Hoa Kỳ, đã có bài nhận định mà chúng tôi xin được trích đọc trong bài thời sự này. Trong một bài viết đăng trên nhật báo Ý là Repubblica Cộng Hòa, ký giả Marco Politi cho rằng triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto được chia thành hai nửa, một nửa phía trước và một nửa phía sau những sóng gió do việc rút và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thử cựu tạo ra. Cách riêng thế giới sẽ không ngừng nhắc đến tên tuổi của một trong bốn vị giám mục thử cựu này là Đức cha Richard Williamson, người Anh, người đã từng phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong việc sát tế người Do Thái. Theo ký giả Politi, biến cố này đã cho thấy những căng thẳng nghiêm trọng giữa Tòa Thánh Vatican và một số vị chủ chăn quan trọng tại Bắc Bán Cầu. Ký giả Politi viết như sau. Đọc lại sứ điệp, qua đó các đức giám mục tỏ tình liên đới với Đức Giáo Hoàng, tiếp theo lá thư giải thích và xin lỗi của ngài. Người ta thấy có những yêu cầu đòi hỏi ngài phải thay đổi cung cách cai quản giáo hội. Các đức giám mục Đức chẳng hạn tỏ ra hoan hỷ khi Đức Benedicto bày tỏ mong muốn được đi vào đối thoại với các đức giám mục. Các đức giám mục Pháp là nơi có đông thành viên của huynh đoàn Công giáo thứ cựu Pio X nhất, cũng bày tỏ một niềm vui như thế. Nhưng theo ông Politi, các đức giám mục Áo là những người đã có những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Các vị chủ chăn giáo hội tại Áo khẳng định rằng, không chỉ có Đức Giáo Hoàng là người phải gánh chịu những hậu quả của vụ việc, mà nhiều giáo hội địa phương và ngay cả những người bên ngoài giáo hội cũng chịu một niềm đau chung. Ký giả của báo La Repubblica nêu lên câu hỏi, tại sao rút và tuyệt thông mà không hề nhắc đến đòi hỏi phải trung thành với công đồng Vatican II, và nhất là vào chính ngày kỷ niệm 15 năm ngày Đức Gioan 23 quyết định triệu tập công đồng? Tại sao lại rút và tuyệt thông cho Đức cha Richard Williamson, người phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã, trong chính tuần lễ kỷ niệm cuộc sát tế người Do Thái? Nhiều người giải thích rằng, sở dĩ Đức Thánh Cha đã phạm sai lầm này là vì không nhận được đầy đủ thông tin từ những cộng sự viên của ngài. Nhưng theo ông Politi, sắc lệnh rút và tuyệt thông đã được tiết lộ cho báo chí 48 tiếng đồng hồ trước khi được chính thức công bố, và liền ngay sau khi cuộc phỏng vấn của Đức cha Williamson trên đài truyền hình Thụy Điển vừa được phổ biến. Theo ký giả Politi, Đức Giáo Hoàng và các cộng sự viên của ngài có cả hai ngày để ngăn chặn việc phổ biến sắc lệnh, nhưng các ngài đã không làm thế. Ký giả Politi cũng đưa ra một nhận định tương tự về biến cố Regensburg hồi năm 2006. Ông nói rằng, nhiều giờ trước khi Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn nổi tiếng tại Đại học Regensburg, trong đó ngài trích dẫn những lời chỉ trích Hồi giáo của một vị hoàng đế Byzantine vào thế kỷ thứ 14. Một nhóm ký giả đã nhận được bài diễn văn và đã khuyến cáo cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, rằng bài diễn văn có thể làm cho thế giới Hồi giáo phẫn nộ. Theo ký giả Politi, chắc chắn cho Lombardi đã báo cáo lên các vị bề trên của mình. Và Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã trình lên Đức Thánh Cha những nguy cơ có thể có nếu ngài đọc bài diễn văn này. Tuy nhiên, Đức Benedicto vẫn cương quyết giữ vững lập trường. Và hậu quả là ngài đã phải nhiều lần lên tiếng xin lỗi đại diện Hồi giáo. Ký giả Politi cho rằng, cuộc tranh luận xung quanh việc Đức Benedicto rút và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thử cựu là cuộc khủng hoảng đầu tiên trong triều đại ngài. Ký giả Politi ghi nhận, trong những năm trước đây, các cuộc khủng hoảng đều luôn diễn ra bên ngoài giáo hội. Nhưng lần này, cuộc khủng hoảng lại bùng nổ ngay bên trong giáo hội. Và chính các đức giám mục là những người lên tiếng tố cáo sự thiếu vắng của cộng đoàn tín trong việc cai quản giáo hội. Đức Thánh Cha đã ý thức đầy đủ rằng, phần lớn các đức hồng y mà Ngài đã triệu tập về Roma vào tháng 3 năm 2006, đều nhấn mạnh rằng các đức giám mục của huynh đoàn Pio X cần phải bày tỏ sự gắn bó trung thành với công đồng Vatican II và xem đây như một điều kiện để được rút vả tiệt thông. Trên đây là nhận định của linh mục Richard McBrien, giáo sư thần học tại Đại học Công giáo Notre Dame, Hoa Kỳ, về cuộc khủng hoảng diễn ra sau 4 năm giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một gương thánh nhân tuần này xin được phép giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu gương sống đơn sơ thánh thiện của chân phước Maria Assunta người Ý, thuộc dòng các nữ tu truyền giáo Francisco của Đức Maria. Assunta là nữ tu truyền giáo đầu tiên không chịu tử đạo trong lịch sử giáo hội được tôn phong chân phước. Hơn nữa, mặc dù chỉ đi truyền giáo, nhưng chị không bao giờ dạy giáo lý hay là làm những việc truyền giáo khác. Cuộc tứ đạo của chị đúng ra là qua những công việc tầm thường chị làm mỗi ngày. Và đây là điều rất dễ cho bất cứ ai thiết tha được nên thánh để noi theo. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sau đây. Maria Assunta Pallotta sinh ngày 20 tháng 8 năm 1878 tại Forge, một thành phố nhỏ của nước Ý. Cô được sinh ra tại nhà của ông bà ngoại, vì mẹ cô muốn đứa con đầu lòng của bà sinh ra trong nhà cha mẹ ruột của mình. Một ngày sau khi sinh ra, Assunta được rửa tội, và năm 2 tuổi cô chịu phép thêm sức. Assunta có 3 người em trai và 1 người em gái. Cha của Assunta chỉ là một công nhân tầm thường, và ông rất thường không có việc làm. Mẹ của cô đã phải vất vả lắm mới có thể nuôi sống gia đình qua những gì họ có được. Do đó, Assunta cũng phải đi làm công để có tiền giúp đỡ gia đình từ khi tuổi còn rất nhỏ. Có lẽ vì ra đời quá sớm mà cô mất đi vẻ tươi vui hồn nhiên của một em nhỏ. Năm 8 tuổi, cô bé nghiêm trang này đến trường để học đọc, học viết. 3 năm sau, cha cô quyết định ra đi, tìm công ăn việc làm ở nơi khác một thời gian. Assunta ở nhà vẫn đi làm mướn để có tiền giúp mẹ nuôi dưỡng các em. Công việc của cô là khiêng gạch và xi măng cho những người thợ hồ. Đây là một công việc nặng nhọc, nhưng cô bé khỏe mạnh, ít nói này, vẫn sẵn sàng làm vì nhu cầu của gia đình. Ngoài ra, trong khi cô làm việc trong âm thầm như thế, cô có giờ đi cầu nguyện. Từ nhỏ, Assunta đã biết hướng lòng về một thế giới tốt đẹp hơn bằng những lời cầu nguyện và làm việc giữa thế giới xấu xa này. Sau này, nụ cười và sự bình thản của Assunta là hai đặc điểm của cô. Nhưng lúc nhỏ, sự trầm lặng của cô đã làm cho nhiều người chú ý. Trong chứng từ làm án phong chân phước cho Assunta, một số người nhớ lại rằng, khi nhỏ, cô chỉ mở miệng khi nào có cơ hội dạy giáo lý cho người khác. Cô lúc nào cũng nghiêm trang và thực hành nhiều việc đền tội quá sức đối với hạng tuổi của cô. Cô thường ăn chay và bỏ đá, gỗ, sắt trên giường ngủ của cô, bởi vì cô nói với một người bạn, Chúa Giê-xu còn không có một viên đá gối đầu Ngài. với sự đồng ý của cha giải tội, Asunta còn mặc áo vải tóc có gắn đinh trong đó. Chuỗi mân côi lúc nào cũng ở trong mình cô, và không ai quên được niềm vui của cô vào ngày được rước lễ lần đầu. Mặc dù gia đình của Asunta rất nghèo, cô vẫn có một lòng quảng đại cao độ, rất đẹp lòng Thiên Chúa. Chứng thực về trường hợp của Asunta, mẹ cô nói, Asunta biết cách giúp đỡ những người khác trong tinh thần bác ái. Cô giúp một người đàn bà nghèo bị bệnh, xách nước, và thường nói với tôi rằng, mẹ ơi, cho thêm tí nước vào nồi cháo, và bớt mỗi phần ăn của chúng ta lại một muỗng đầy, để còn dư phần cho bé Marietta bên cạnh nhà không có gì để ăn. Sau khi làm phụ tá cho các người thợ hồ một thời gian, Asunta đi giúp việc cho một người thợ may. Mặc dù công việc nơi đây mệt nhọc và lâu giờ, nhưng không phải đòi hỏi nhiều sức lực cho bằng việc khiêng gạch và xi măng. Cũng ở nơi đây, cô đã được nhiều người chú ý qua sự im lặng ít nói của cô. Ít người hiểu được lý do tại sao, trong khi những cô gái trang lứa khác thích chơi đùa, còn Asunta chỉ thích quỳ dưới chân nhà tạm. Khi Asunta trở nên một thiếu nữ trưởng thành, thì đó là lúc cô bày tỏ khát vọng là được trở thành một nữ tu. Nhưng có hai trở ngại để thực hiện ơn gọi của cô. Thứ nhất là nhà cô quá nghèo, và cô phải tìm dòng tu nào sẵn sàng nhận một cô gái không có của hồi môn. Cuối cùng, các khó khăn cũng vượt qua, và cha sở của cô đã dàn xếp cho cô được vào dòng các nữ tu Francisco truyền giáo của Đức Maria. Là một thánh sinh tại nhà mẹ Roma, công việc của nữ tu Asunta là ở trong nhà bếp. Nơi đây chỉ đã là một mẫu gương của nhân đức khiêm nhường và tùng phục các luật lệ. Ngày 9 tháng 10 năm 1898, Asunta nhận áo dòng và được gửi vào tập viện tại Grotta Ferrata. Tại đây, chị được giao cho đủ loại công việc trong nông trại, như chăm sóc súc vật, hái trái ô liu, vân vân. Cho dù bó rơm chị vác có nặng đến đâu, người ta thấy chị vẫn mỉm cười. Tất cả cho Chúa Giêsu, chị thường nói như thế. Một tập sinh làm việc chung với chị than thở về công việc nặng nhọc trong dòng. Asunta thường khuyên rằng, chị ơi, hãy ráng kiên nhẫn. Chúng ta đến đây là để trở nên những vị thánh mà. Asunta có một lương tâm thật tế nhị. Người tập sinh ở chung phòng với Asunta cho biết, thỉnh thoảng chị nghe Asunta than khóc về đêm. Khi được hỏi lý do, Asunta nói, tôi khóc cho những tội lỗi của tôi. Một lần nọ, mẹ Maria có sự thương khó Chúa Giêsu, vị sáng lập tu hội đến viếng thăm. Trong lần gặp gỡ này, bà đã cho Asunta biết nơi sinh quán của Asunta đã nảy sinh ra nhiều vị thánh và nói thêm, con cũng phải trở thành một vị thánh nữa nha. Đối với Asunta, những lời này như một lệnh truyền. Năm 1900, vị sáng lập gửi một lá thư luân lưu, trong đó bà nói về cuộc tử đạo đầu tiên của 7 nữ tu trong dòng tại Shanxi bên Trung Quốc. Kết thúc bức thư, bà mời gọi các nữ tu dấn thân vì tình yêu cao cả của Thiên Chúa. Nữ tu Asunta chăm chú lắng nghe những lời này, và quyết định rằng lòng trung thành thủy chung của chị sẽ là đường dẫn đưa chị đến việc hy sinh vì danh Chúa. Tiểu sử của chân phước Maria Asunta tạm ngưng nơi đây. Lần tới chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc tử đạo, nhưng không phải đổ ra một giọt máu nào của chị. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần đầu tiên trong mùa phục sinh sáng thứ Tư 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói về niềm vui thiêng liêng mà Chúa Kitô phục sinh trao ban cho tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói rằng, buổi gặp gỡ ngày thứ Tư cũng tràn đầy niềm vui, mà không có nỗi khổ đau khốn khó nào có thể xóa bỏ được, vì nó phát xuất từ niềm tin chắc chắn là Chúa Kitô đã vĩnh viễn chiến thắng sự dữ và cái chết. Niềm vui của Chúa Kitô phục sinh không chỉ kéo dài trong tuần Bát Nhật, mà trải dài ra trong 50 ngày, cho tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và trong suốt cuộc sống của Kitô hữu. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Các bài đọc kinh thánh của mùa phụng vụ này cống hiến cho tín hữu chất liệu suy niệm, giúp đào sâu ý nghĩa và giá trị của lễ phục sinh. Con đường thập giá mà chúng ta đã đi trong Tam Nhật Thánh, để sống cuộc khổ nạn đớn đau của Chúa Kitô, đã trở thành con đường ánh sáng, đem lại uỷ an trong lễ vọng phục sinh. Dưới ánh sáng của sự phục sinh, chúng ta có thể nói rằng, toàn con đường khổ đau này là đường của ánh sáng và sự tái sinh tinh thần, con đường của bình an nội tâm và niềm hy vọng vững vàng. Sau tiếng khóc, sau sự lạc lõng của ngày thứ sáu tuần thánh, là sự thinh lặng đợi chờ của ngày thứ bảy tuần thánh. Và vào rạng đông của hôm sau ngày thứ bảy, đã vang lên lời loan báo sự sống đã chiến thắng cái chết. Chúa sự sống đã chết, nhưng giờ đây sống và chiến thắng. Cái mới mẻ của sự phục sinh quan trọng đến độ, giáo hội không ngừng công bố việc kỷ niệm này mỗi ngày Chúa Nhật. Thật thế, mỗi Chúa Nhật là ngày của Chúa, và lễ phục sinh hàng tuần của dân Thiên Chúa. Vì thế, để minh nhiên mầu nhiệm cứu độ tràn ngập cuộc sống thường ngày của chúng ta, các tín hữu Kitô Đông Phương gọi ngày Chúa Nhật trong tiếng Nga là ngày của sự phục sinh. Đức Thánh Cha nêu bật tầm quan trọng của sự phục sinh như sau. Loan báo sự sống lại của Đức Giêsu thành Nazareth như biến cố lịch sử có thực, được chứng thực bởi nhiều chứng nhân uy tín, là điều nền tảng đối với niềm tin của chúng ta và đối với chứng tá Kitô. Chúng ta mạnh mẽ khẳng định điều này, vì các thời nay nữa cũng không thiếu người tìm chối bỏ tính cách lịch sử của nó bằng cách giản lược trình thuật tin mừng thành một huyền thoại, một thị kiến của các tông đồ, bằng cách lấy lại và trình bày các giả thuyết mòn cũ như là giả thuyết mới và khoa học. Đối với Đức Giêsu, sống lại chắc chắn chỉ đơn thuần có nghĩa là trở lại cuộc sống trước đó. Thật thế, nếu như vậy thì đó sẽ chỉ là một chuyện của quá khứ. Vì cách đây 2000 năm, có một người đã được trở lại cuộc sống trước đó như ông Lazaro chẳng hạn. Sự phục sinh nằm trên một chiều kích khác. Đó là bước vào một chiều kích mới mẻ nền tảng, liên quan tới cả chúng ta nữa, và liên hệ tới toàn gia đình nhân loại, lịch sử và vũ trụ. Biến cố này đã mang lại một chiều kích mới mẻ của sự sống, mở rộng thế giới này cho sự sống vĩnh cửu, và đã thay đổi cuộc sống của các nhân chứng tận mắt, như được chứng minh trong các trình thuật phúc âm và các tài liệu khác của Tân Ước. Nó là một lời loan báo mà nhiều thế hệ xuyên suốt lịch sử đã tiếp nhận với lòng tin và thường làm chứng bằng chính giá máu của họ, vì biết rằng như thế là họ được bước vào trong chiều kích mới mẻ này của sự sống. Cả trong lễ phục sinh năm nay nữa, tại mọi nơi trên trái đất này đã vang lên tin vui không thể thay đổi,
nhưng luôn mới mẻ là Đức Giêsu chết trên thập giá đã sống lại, hiện sống hiển vinh, vì Ngài đã đánh bại quyền lực của cái chết và đem con người vào trong sự hiệp thông mới với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Đó là chiến thắng của lễ phục sinh. Đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Và vì thế chúng ta có thể, cùng với Thánh Augustino hát lên, sự phục sinh của Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta, vì Người dẫn đưa chúng ta vào trong một tương lai mới. Thật vậy, sự phục sinh của Đức Giêsu đặt nền tảng cho niềm hy vọng vững vàng của chúng ta và soi sáng toàn cuộc lữ hành của chúng ta trên dương thế này. Lòng tin nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại là trọng tâm của toàn sứ điệp tin mừng, là cốt lõi của kinh Tin Kính của chúng ta. Từ kinh Tin Kính nồng cốt đó, chúng ta có thể tìm thấy một kiểu nói đầy thế giá trong một đoạn nổi tiếng của thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, để trả lời cho vài người trong cộng đoàn tuyên xưng sự sống lại của Chúa Giêsu, nhưng lại khước từ sự sống lại của những người đã chết. Văn bản trung thực truyền lại điều thánh nhân đã nhận được từ cộng đoàn tông đồ liên quan tới cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô bắt đầu với khẳng định long trọng này: Thưa anh chị em, tôi xin nhắc lại cho anh chị em tin mừng tôi đã loan báo và anh chị em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó, anh chị em được cứu thoát, nếu anh chị em giữ đúng như tôi đã loan báo. Bằng không, thì có tin cũng vô ích. Thánh nhân viết thêm ngay rằng, chính Ngài truyền lại cho họ điều Ngài đã nhận lãnh. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau. Trước hết, Thánh Phaolô trình bày cái chết của Đức Giêsu và đưa ra trong văn bản đơn sơ này hai ghi nhận liên quan tới tin Đức Kitô đã chết. Thứ nhất là Ngài chết vì tội lỗi chúng ta. Thứ hai là theo lời Kinh Thánh. Kiểu nói theo lời Kinh Thánh đặt biến cố cái chết của Chúa Giêsu vào trong tương quan với lịch sử giao ước của Thiên Chúa với dân Ngài trong Cựu Ước, và khiến cho chúng ta hiểu rằng cái chết của Con Thiên Chúa thuộc lịch sử cứu rỗi, và còn hơn thế nữa, nó khiến cho chúng ta hiểu rằng lịch sử ấy có được lý do và ý nghĩa của nó từ cái chết này. Cho tới lúc đó, cái chết của Đức Kitô đã như là một bí ẩn, không có kết cục chắc chắn. Nhưng trong mầu nhiệm phục sinh, các lời của Kinh Thánh được ứng nghiệm, nghĩa là cái chết đã hiện thực theo lời Kinh Thánh ấy, là một biến cố đem theo mình một luận lý là cái chết của Chúa Kitô làm chứng rằng lời của Thiên Chúa đã trở thành thịt xác, đã trở thành lịch sử nhân loại. Qua ghi chú thứ hai, chúng ta hiểu biến cố đó đã xảy ra thế nào và tại sao. Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta. Với các lời này, văn bản của Thánh Phaolô xem ra lấy lại các lời trong bài ca thứ tư của ngôn sứ Isaiah: Người tôi tớ của Thiên Chúa đã lột bỏ chính mình cho tới chết, đã mang lấy tội lỗi của nhiều người, và khi bầu cử cho các người có tội, Ngài đã có thể đem lại sự hòa giải giữa con người với Thiên Chúa. Như thế, cái chết của Ngài chấm dứt cái chết. Con đường thập giá đem lại sự phục sinh. Tiếp đến, Thánh Phaolô đề cập tới sự phục sinh của Chúa Kitô vào ngày thứ ba theo lời Thánh Kinh. Nhiều nhà chú giải cho rằng nó có ý nghĩa như trong Thánh Vịnh 16. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Đây là một trong các văn bản hay được Kitô giáo thời tiên khởi dùng để chứng minh cho tính cách cứu thế của Đức Giêsu. Vì theo sự giải thích của người Do Thái, sự rửa nát của thân xác bắt đầu vào ngày thứ ba. Và lời kinh thánh ứng nghiệm nơi Đức Giêsu là đấng đã sống lại ngày thứ ba, nghĩa là trước khi thân xác bắt đầu rửa nát. Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, chiến thắng của Chúa Kitô xảy ra qua sức mạnh tạo dựng của lời Chúa. Quyền năng đó của Thiên Chúa đem lại hy vọng và niềm vui. Và đó là nội dung giải phóng của mặc khải phục sinh. Trong lễ phục sinh, Thiên Chúa tự tỏa hiện, và quyền năng tình yêu thương của ba ngôi Thiên Chúa hủy diệt các sức mạnh phá hoại của sự dữ và cái chết. Chúng ta hãy để cho ánh quang của Chúa phục sinh soi chiếu và tiếp đón Chúa với lòng tin như các chứng nhân đầu tiên xưa kia, như Thánh Phaolô, và loan báo tin vui phục sinh cho mọi người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Đâu là sức mạnh truyền thông của tác giả Đỗ Lực. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Ngữ. Theo thống kê, trên thế giới trung bình mỗi gia đình coi truyền hình chừng 3 hay 4 tiếng một ngày. Phương tiện truyền thông tràn ngập dưới mọi hình thức, nhất là truyền thanh, truyền hình, Internet. Giáo hội hôm nay rất quan tâm đến việc rao giảng tin mừng qua phương tiện truyền thông. Quan tâm như thế có trễ không? Dân Chúa đã nắm bắt được vấn đề như các vị lãnh đạo không? Nắm bắt được vấn đề, nhưng có cơ hội và phương tiện để thực hiện không? Ngay tại những nơi truyền thông công giáo đang hoạt động mạnh như Âu Mỹ, giáo hội có thực sự thành công không? Nếu không, tại sao? Có phải sức mạnh truyền thông tùy thuộc số lượng độc giả? Bài viết càng nhiều càng tốt, chẳng cần biết phẩm chất ra sao và nguồn gốc từ đâu. Chỉ cần xưng danh và số độc giả cũng như vây cánh đồng nghiệp là mọi người phải lóe mắt không? Đó là vấn đề tìm được câu giải đáp qua phép lạ Chúa làm cho người mù hôm nay. Giữa đám đông quần chúng, anh ta chỉ là một chấm nhỏ, càng nhỏ hơn nữa khi anh ta thiếu một phương tiện quan trọng nhất trong việc gặp gỡ với tha nhân, đó là đôi mắt. Rất may, anh còn cái miệng. Nhưng anh làm sao có thể trấn áp được đám đông? Giữa luồng âm thanh hỗn độn, chắc chắn tiếng nói của anh như rơi vào sa mạc. Vậy mà thực tế, anh đã thực hiện được mộng ước sau bao năm ấp ủ. Cơ may đã tới với anh khi Chúa Giêsu đi ngang qua Jericho, anh cương quyết không để lỡ cơ hội ngàn vàng. Tin mừng theo Thánh Marco có kể hai câu chuyện về người mù. Người mù đầu tiên vô danh tại Bethsaida, người mù thứ hai tên Bartime ở Jericho, họ cùng chia sẻ một số phận và cùng được sáng mắt. Đi theo người nào cũng có một đám đông, nhưng diễn tiến và phương cách chữa bệnh khác nhau. Người mù đầu tiên được dân chúng đem đến cho Chúa Giêsu, tên tuổi và tiếng nói không ai biết. Trái lại, người mù thứ hai có tên, tiếng anh kêu lớn đến nỗi ác cả đám đông. Đó là những diễn biến ai cũng thấy, nhưng tại sao người mù ở Jericho mới có tên và tiếng nói, trong khi người mù tại Bethsaida được chữa trị kỹ hơn nhiều? Anh mù ở Bethsaida không có một cố gắng nào. Anh hoàn toàn thụ động. Anh được dân chúng đem đến và được Chúa đưa ra khỏi làng. Trái lại, anh mù tại Jericho hoàn toàn chủ động. Anh Ba-ti-mê có bản lĩnh hơn nhiều, bản lĩnh đó chính là niềm tin của anh. Anh không phải là người tầm thường, vì anh không chịu thua đám đông. Anh cũng không chịu đầu hàng trước những tiếng quát nạt, hăm dọa, áp đảo muốn chôn vùi giấc mộng lớn lao của đời anh. Như thế, anh bị hai áp lực rất mạnh buộc anh phải im tiếng. Thứ nhất là sự ồn ào của quần chúng. Thứ hai là sự đe dọa của những người lớn tiếng quát nạt. Nhưng cuối cùng, chỉ có tiếng nói của đức tin mới thắng vượt tất cả và thu hút được quyền năng Thiên Chúa. Đức tin là yếu tố quyết định sự thành công của anh, chứ không phải tại anh to miệng. Bởi đấy, anh được lưu danh muôn thuở. Bao nhiêu năm chìm đắm trong bóng tối, anh không thấy gì hết ngoài hình ảnh ông Giê-xu, con vua David, thêu dệt trong tưởng tượng qua những tiếng đồn thổi. Đức tin đã khiến anh lưu danh muôn thuở. Cũng chính nhờ đức tin, Chúa đã dễ dàng cứu anh ra khỏi cảnh đuôi mù mà chẳng cần đụng chạm đến anh. Sau cùng, khác với anh mù ở Bethsaida, nhờ đức tin vững mạnh, sau khi được Chúa thương, anh ta được nhìn thấy và đi theo người trên con đường người đi. Người đi đâu nếu không phải là lên Jerusalem chịu khổ hình thập giá? Anh ta đi theo Chúa, chứ không theo đám đông ồn ào. Cùng với anh, nhiều người tội lỗi và đau yếu được Chúa Giê-xu quy tụ để làm thành một dân tộc tin theo Chúa. Khi tuyên xưng Đức Giê-xu là con vua David, anh cho thấy niềm tin sâu xa và chân thật vào đấng thiên sai. Sau khi chữa lành anh, Chúa long trọng vào thành Jerusalem giữa tiếng hoan hô cùng một nội dung y như anh. Những lời tuyên xưng đó càng làm cho các môn đệ Chúa phấn khởi và nôn nóng về giấc mộng thiên sai nặc mùi chính trị. Trước khi chữa trị anh Ba-ti-mê, Chúa đã mở mắt cho hai anh em ông Gia-cô-bê và Gioan cũng như các tông đồ. Nhưng có lẽ các ông vẫn chưa tỉnh ngộ. Bởi thế, việc chữa lành cho người mù có lẽ trở thành một dụ ngôn nói về những gì sẽ xảy ra cho các môn đệ. Hiện tại, trước ý nghĩa của cuộc thương khó Chúa Giê-xu và sự cần thiết phải chia sẻ nỗi thống khổ của người, các môn đệ đang đuôi mù. Như các người đó đã nhìn thấy ánh sáng, sau khi Chúa phục sinh, các môn đệ cũng nhìn thấy điều mà nay họ đang mù tịt. Đức tin của anh Ba-ti-mê hơn hẳn các môn đệ, nhất là sau khi nhìn thấy ánh sáng và dung nhan đấng thiên sai mà anh vẫn mơ ước xưa nay. Anh không ôm hoài bão thiên sai như các môn đệ. Bằng chứng, sau khi được chữa mù, anh đã đi theo người trên con đường người đi. Khác với anh, các môn đệ vẫn đi theo Chúa trên con đường riêng của họ. Thầy trò đi trên hai con đường song song, bi thảm thật. Sức mạnh của truyền thông cũng phải phát xuất từ đức tin, chứ không phải từ những kỹ thuật, kinh nghiệm, số lượng, bài viết, độc giả, bề thế hay phê cánh. Ngay cả những đức tính nhân bản cũng không sao tạo nổi sức mạnh thực sự của truyền thông công giáo. Có lẽ còn thiếu yếu tố vô cùng quan trọng đó, nên giữa những ồn ào của truyền thông hôm nay, lời rao giảng tin mừng qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, Internet vẫn chưa đạt mục đích và kết quả như mong muốn. Đó là lý do tại sao Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarsicio Bertone quả quyết. Chúng ta phải là những người thợ đồng hành của sự thật, hầu có thể cung cấp tin mừng của Chúa trong những hình thái nhiều mặt của truyền thông, nghe, nhìn, đang khi làm chứng cho vẻ đẹp tạo dựng. Đồng hành với sự thật, chỉ có đức tin, chỉ có những người tin thật sự và mãnh liệt mới có thể làm cho tin mừng đến với mọi người. Nếu có xuất phát từ niềm tin thật sự, dù thấp cổ bé họng và ít ỏi như người mù Ba-ti-mê, truyền thông công giáo vẫn tạo một sức mạnh đáng nể trong một thế giới ồn ào hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân thiên. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con là ô lạc bên xa bờ. Con mới biết rằng con chưa vững tin.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào năm 46 tuổi, Nick Chandler bị bỏng đến 65% trong một tai nạn ô tô bị bốc cháy. Anh ta trải qua 16 lần phẫu thuật để chắp vá lại các vùng da trên cơ thể mình. Sau những lần phẫu thuật ấy, anh dường như không thể tự phục vụ một số sinh hoạt tối thiểu của mình. Nhưng Nick Chen, một cựu sĩ quan hải quân, không bao giờ nghĩ mình là người vô tích sự. Với một nỗ lực phi thường, một năm sau, anh đã lái được máy bay. Sau đó, anh cùng hai người bạn đồng sáng lập công ty sản xuất bếp lò, và rồi nó nhanh chóng trở thành một công ty rất nổi tiếng. 4 năm sau ngày xảy ra tai nạn ô tô, chiếc phi cơ của Mitchell rơi xuống đường băng khi vừa mới cất cánh. Tai nạn khiến 12 dây thần kinh của anh bị tổn thương nghiêm trọng, và anh bị liệt nửa người vĩnh viễn. Nằm trên giường bệnh, trong lòng anh cứ đau đáu một điều: tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi có làm gì đáng để phải bị như thế. Nhưng Mitchell một lần nữa không bỏ cuộc. Anh nỗ lực luyện tập để giúp bản thân mình trở nên có ích, càng nhiều càng tốt, để mình không trở thành một phế nhân. Bằng tài năng và đức độ, anh được bầu làm thị trưởng. Trong thời kỳ đương nhiệm, Mitchell đã có công lớn trong việc giải quyết dứt điểm việc khai thác khoáng sản, một hành động có nguy cơ hủy hoại vẻ đẹp của môi trường tự nhiên ở đây. Sau đó, Mitchell ra ứng cử đại biểu quốc hội, biến ngoại hình dị biệt của mình thành một lợi thế với khẩu hiệu: tôi không có một gương mặt đẹp, nhưng tôi có một trái tim. Dù cơ thể bị liệt và tướng mạo dị hình, Mitchell vẫn quyết tập bằng được môn bơi thuyền. Anh yêu và lập gia đình với một phụ nữ tài sắc vẹn toàn, người hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính cách và con người của anh. Không lâu sau, anh nhận bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và tiếp tục lái máy bay, hoạt động môi trường và tham gia diễn thuyết. Hình ảnh một Mitchell tàn tật nhưng phi thường cứ xuất hiện liên tục trong các chương trình danh tiếng của Mỹ như Người Đương Thời, Chào Nước Mỹ, cũng như trên các tạp chí nổi tiếng như Times, Thời Báo New York và rất nhiều phương tiện truyền thông đại chúng khác. Quý vị và các bạn thân mến, Mitchell đã cho chúng ta một gương mẫu về một nghị lực sống phi thường, một khả năng đối đầu với nghịch cảnh một cách tuyệt vời. Với Mitchell, mọi biến cố dù đau thương đều là cơ hội mở ra cho anh một chân trời mới, vì anh tin rằng Thượng Đế rất công bằng trong sự yêu thương quan phòng của Ngài đối với cuộc đời của mỗi con người. Ngài không cho ai tất cả, nhưng cũng không lấy của ai tất cả. Khi một cánh cửa lớn đóng lại, thì đâu đó trong căn nhà sẽ có một cánh cửa sổ được mở ra. Điều quan trọng không nằm ở những gì xảy đến, nhưng là cái cách Mitchell đã giải quyết những biến cố đó như thế nào. Thượng Đế không bao giờ gửi những khó khăn thử thách lớn hơn năng lực tiềm ẩn của mỗi người. Vấn đề là chúng ta phải cố gắng không đầu hàng số phận và từ bỏ ước mơ của mình. Trong cuộc sống, có những người làm được những điều tưởng chừng như không thể với một số vốn cực kỳ ít ỏi mà Chúa đã trao ban cho cuộc đời của họ. Vì không phải là những điều kiện thuận lợi, sung túc trong hoàn cảnh sống, nhưng chính nghị lực, lòng tin và ý chí của con người mới là yếu tố quyết định kết quả của sự thành công trong cuộc đời của một con người. Lạy Chúa, Ngài đã phán với người đầy tớ có hai nén bạc mà rằng, hỡi đầy tớ giỏi và trung thành, được giao ít mà trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Xin cho chúng con luôn biết trân trọng từng nén bạc Chúa gửi đến, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân và với sự liên kết trong tình mến với mọi người xung quanh. Xin cho chúng con biết làm sinh lợi số vốn Chúa đã trao ban, để chúng con luôn tìm gặp niềm vui và hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh sống như thế nào.
Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thắng kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.